Hôm nay mấy con có duyên về thăm thầy, thầy xin nhắc lại mấy con biết đạo Phật rất là đơn giản đúng không? Cái pháp rất đơn giản mà cũng rất dễ tu, không có khó khăn gì hết. Bởi vì từng tâm niệm của mình nó khởi lên, nó nghĩ cái này cái kia, nó là thuộc về lậu hoặc. Cái danh từ ở trong kinh gọi là lậu hoặc. Những cái niệm khởi lên dù thiện dù ác nó cũng đều là lậu hoặc. Thương nó cũng khổ, mà ghét nó cũng khổ, nó là lậu hoặc. Cái gì mà gọi là lậu hoặc là cái đó có khổ đâu. Cho nên đạo Phật ngồi lại, cái sự tu tập của đạo Phật đơn giản, không phải ngồi thiền để mà thấy cái tâm mình nó yên tĩnh, nó không niệm là mình cho là đúng. Mình tưởng mình ngồi được 1-2 giờ mà thấy mừng quá, phải không? Cái đó mình bị ức chế ý thức. Bởi vì trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu. Cái ý của mình nó dẫn mình đi vào cái tâm nó trời. Nó dẫn mình xả các cái lậu hoặc. Mà mình ngồi là mình không cho cái ý mình nó khởi niệm nào hết, đó là mình ức chế. Cho nên hầu hết là tôi sai, tôi về không thấy đâu hết, đúng không? Mình ngồi đây đó, mình mới cũng như thầy bây giờ ngồi trên ghế, như mấy con ngồi trên ghế. Còn cái ngồi mà xếp bằng thì nó có cái sự gom lại, mấy con, nó gom tâm lại, nó gom tâm lại. À, cho nên vì vậy đừng có cái lúc này, lúc mà đầu tiên chúng ta ly dục lén pháp như lời Đức Phật dạy, chúng ta tha ngồi kiết già, tha ngồi thiền đắng, mà chúng ta ngồi bình thường. Để rồi chúng ta ngồi thấy từng cái tâm niệm chúng ta khởi lên, thì chúng ta dùng cái pháp như lý ta thấy. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà mình nhớ gia đình của mình, người thân của mình, thì mình thấy đây là ái kiết sử, mình nói đây là lậu hoặc ái kiết sử, nên là dừng đi, đừng nghĩ nữa, thì nó sẽ dừng lại. Ngồi đây nó nhớ tất cả mọi chuyện gì đều là nó thuộc về, còn mình xét thấy nó thuộc về lậu hoặc gì. Còn nếu mình xét chưa thấy lậu hoặc, thấy lậu hoặc gì hết, thì mình biết đây là nhân quả. Nó có nhân có quả thì nó mới có niệm. Mà khi nó khởi trong đầu mình những cái niệm đó, thì đầu tiên thì mình thấy nó là nhân quả. Sau đó những cái niệm khác mình tư duy suy xét, nếu mà nó ở trong cái tình của gia đình, của cái chùm nhân quả gia đình của mình đó, khởi lên thương hoặc là giận hờn buồn phiền, những người thân mình nói cái gì đó làm cho mình chứng này, thì mình thấy đó là cái kiếp sự, nó là tội nghiệp của đó. Cho nên mình dừng cái niệm đó lại và mình nhắc tâm bất động, vô sự là giải thoát. Còn tâm mà không bất động thì không có giải thoát được. Đó, mình nhắc nó là rồi mình ngồi yên rồi nó có niệm, và hàng ngày mình ngồi mình cứ quét những từng cái niệm, chứ không phải là mình biết nó để rồi mình buông nó một cách vô tư để rồi nó hết, mà mình phải có sự tư duy suy nghĩ nó là cái ký sự, nó là nhân quả, nó mới đến mà gặp với nhau để mà thương mà ghét. Cũng như như hôm nay có một cái nhân duyên, các cô quý thầy quý cư sĩ về đây mà thầy, đó là cũng là có cái nhân duyên, mà nhân duyên đó thì phải có cái nhân quả với nhau ở trong cái tiền kiếp chứ không phải là không. Ví dụ như đời trước thầy là một vị cất sĩ, từ đi sinh ăn thì tu tập mà, thì mấy con cũng ít ra cũng có xớt bát, cũng có cho thầy một ổ mì hoặc một bữa ăn. À, tất cả những cái điều đó là cái nhân duyên để tạo cái duyên để mình gặp nhau. Cho nên hôm nay còn lại gặp nhau đều có nhân duyên của đời trước, chứ không phải khi không mà chúng ta gặp nhau. Cũng như quý thầy, quý cô mà có cái duyên được theo thầy hôm nay mà được ở trong tháp tu tập, cũng đều là có cái duyên của đời trước, chứ không phải khi không mà có được. Quý thầy, quý cô cứ nghĩ rằng trong một cái kinh sách mà của thầy viết ra thì phổ biến ra rất nhiều, nhưng mà cái người mà được đọc kinh sách thầy nó học bao nhiêu người, nó có cái duyên mới được đọc, còn nó không duyên. Bởi vì thầy cũng theo cái nhân duyên, chứ không phải là thầy tạo cái điều kiện buôn bán về lời của Phật dạy. Cũng như kinh sách thầy thì nói là quý Phật tử, quý thầy không thể tìm ở trong tiệm sách có bán, bởi vì thầy không có mục đích kinh doanh về cái trí tuệ của mình, cho nên không bán. Lời của Phật dạy, sự tu tập, kinh nghiệm tu tập giải thoát, lời dạy đạo đức thì không thể đem bán nó như vậy được. Ai có đủ duyên thì sẽ gặp, còn khi đó gặp thì mình trao, mình cho. Cũng như bây giờ quý Phật tử có được những tập sách của thầy, có người bạn mình đến thăm và thấy người này cũng có tâm, cũng hướng về Phật pháp, thì mình nói à, tôi sẽ gửi cho chị về, chị đọc cái bộ sách này, tôi được đọc cái bộ sách này của thầy Tông Lạc Chí rất hay. Thì do đó cái duyên nó tới rồi thì nó còn trao lại cho cái người đó, người ta đọc, người ta đọc biết cho mình. Thì đó là cái nhân duyên. Còn nó chưa có nhân duyên thì cái người này họ đang chấp, họ đang chấp cúng bái cầu tặng, họ đang chấp ở trong cái thiền định, ngồi thiền cho nhiều, ức chế tâm hết vọng tưởng, thì mấy con thấy họ đang cố chấp, thì đừng nên làm chướng ngại. Đưa sách thầy ra họ bực quá, nói sách gì mà dạy như vậy, họ không có hợp với họ. Cho nên khi nào mình thấy họ là người tha thiết tu để làm chịu sinh già bệnh chết, còn cái người mà người ta cũng theo tôn giáo mà người ta tu tập để người ta cầu tha lực, cầu Phật Quán Âm gia hộ để tai qua nạn khỏi, cầu Phật để mà được giảng sanh cực lạc Tây Phương, thì những người đó mình thấy cái duyên họ đúng thì mình cho, mà thấy cái duyên không đúng đừng cho, làm chướng ngại thì người ta sanh ra tức. Như thời giờ người ta chuyên người ta niệm Phật để cầu giảng sanh, người ta niệm tới mà người ta vô niệm, nghĩa là người ta không niệm mà trong đầu vẫn nghe âm thanh niệm, thì mình đừng nên hành động người ta. Dù sao đi nữa người ta cũng xây dựng được một cái tưởng, sự thật ra thì nó không có cõi cực lạc, nhưng nó có cái thế giới tưởng của cái tưởng. Bây giờ nói về tưởng thì thầy sẽ nói cho mấy con thấy cái tưởng của chúng ta rất là đặc biệt. Người nào cũng có cái tưởng đó. Bởi vì trong chúng ta người nào cũng có chim bao. Mà chim bao thì đó là tưởng hoạt động, chứ không có ý thức chúng ta hoạt động trong giấc mộng được. Cũng như bây giờ các con ngồi nghe thầy thuyết giảng, thầy nói, thì đó là ý thức. Còn trong giấc mộng á, thì nó khác. Nó cũng nghe, cũng thấy, cũng biết, cũng tiếp giao mọi người. Nhưng mà tỉnh dậy thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta đang ngủ, nằm chim bao. Nó khác, đó là tưởng thức đó. Nhưng mà tưởng thức đó, nó không phải hoạt động trong cái giấc mộng không, mà trong những người lên đồng nhập cốt, những người mà họ lên đồng nhập cốt cũng là tưởng hoạt động đó. Rồi những nhà ngoại cảnh cũng là tưởng. Nói đến tưởng thì cứ vô vàn. Cho nên khi mà chúng ta tu tập ức chế ý thức của chúng ta thì chúng ta sẽ lọt vào cái không tưởng trước. Nghĩa là bây giờ ngồi thiền mà không dùng tưởng cái gì, tức là ý thức nó mất, tức là chúng ta là không tưởng. Mà khi không tưởng nó không phải nó ở không không vậy không, thì trong khi đó nó lọt trong không tưởng rồi thì nó phải xuất hiện 18 loại tưởng. Cho nên có nhiều người người ta tu một thời gian sau đó thì pháp tưởng xuất hiện, pháp tưởng xuất hiện. Cái người này ra họ thuyết giảng, họ nói rất hay mà bị pháp tưởng. Cái mục đích của đạo Phật tu không phải nói nhiều, mà tu để làm chủ sự sống chết. Thầy nói như thế này, mấy con thấy nè, khi Đức Phật mà trước khi Đức Phật đi tu á, thì Đức Phật còn là thái tử, đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Đức Phật mới tư duy thoát khỏi cái thân phận của con người, mình là cũng là một người và bao nhiêu người khác cũng không thoát ra khỏi bốn sự đau khổ này, làm sao giải quyết được điều này. Vì thế Đức Phật tư duy như vậy, cho nên cuối cùng thì Đức Phật bỏ ngay vàng điện ngọc. Nghĩa là vua cha sẽ truyền lại cái ngôi báo đó cho Đức Phật. Và trong khi đó Đức Phật có vợ và có con, mới sanh ra đứa con la hầu la. Nhưng mà thoát khỏi cái nỗi khổ của kiếp người bốn sự đau khổ, Đức Phật bỏ đi tu. Khi mà đi tu mà làm chủ được bốn sự đau khổ rồi, mới đem truyền dạy lại chúng ta. Các bạn thấy rất rõ, bởi vì mình làm chủ được bốn sự đau khổ này, cho nên mới đem truyền dạy. Thì bây giờ chúng ta tu là cái mục đích cũng nhắm vào cái bốn sự đau khổ này, chứ đâu phải nhắm vào cái tha lực cầu khẩn, đâu phải nhắm vào cái sự cầu để được sanh vào cực lạc hoặc được vào cái cõi trời, cái cõi thế giới nào đó. Chúng ta không cầu những điều đó, mà chúng ta cầu làm sao mà chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ. Cái đó là cái quan trọng. Còn bây giờ, bởi vì cái mục đích của đạo Phật là cái mục đích làm chủ bốn sự đau khổ, thì chúng ta là những người đệ tử của Phật cũng nhắm vào bốn sự đau khổ của kiếp người, của thân người mà chúng ta tu tập làm được chủ bốn sự đau khổ. Vậy thì cái làm chủ về cái đời sống của chúng ta, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Sanh là cái đời sống chứ không phải là sanh đẻ đâu, chỉ sanh đây có nghĩa là đời sống. thì chúng ta làm chủ cái đời sống như thế nào? Hàng ngày người ta chửi mình không giận, nói là mình làm chủ đời sống sao? Người ta xâm chiếm, người ta chiếm đoạt, người ta cướp giật mình không thấy những cái đó đều là quan trọng mà mình thấy đây là như thế. Biết đâu kiếp trước mình cướp giật của người ta, kiếp này người ta cướp giật mình. Cho nên mình lỡ mình quên vô ý mình để một cái chiếc xe rồi có người ăn trộm ăn cắp, họ đẩy chiếc xe mình đi mất, mình thấy đó là người nhân quả. Biết đâu chừng mình cũng có lấy của người ta, cho nên bây giờ cái duyên đó cho nên khiến cho cái người ăn cắp ăn trộm này nó mới đẩy chiếc xe của mình mất, vui vẻ chấp nhận không buộc. Mình vì chiếc xe đó mà mình làm cho mình đau khổ, cho nên mình phải thẳng đi. Cũng như ví dụ như bây giờ mình có một ngôi nhà rất đẹp, đẹp rất dưỡi, trong đó có của cải tài sản rất nhiều, nhưng không may một cơn quả hoạn thiêu rụi. Mình không vì cái chuyện mà thiêu rụi tài sản của mình mà ngồi đó khóc mà để khổ, mình thấy đây là nhân quả. Hãy vươn lên, hãy sống vui vẻ, không gì của cải bị thiêu đốt, bị thiêu hủy như vậy mà ngồi đây mà khóc. Đó là cái tinh thần vững vàng. Trong khi nó của cải giàu sang thì mình ăn uống đầy đủ, còn bây giờ ăn cháo cũng được, có gì đó, sống. Và cuối cùng thì cái sự vươn lên của mình không bị nhân quả chi phối, đó là giải thoát. Tức là làm chủ được đời sống, làm chủ được đời sống gọi là làm chủ sống. Trong gia đình mình, vợ chồng con cái, bà con ruột thịt, nói nặng nói nhẹ, không giận hờn thì đều thấy nó. Tức là mình làm chủ được đời sống, tu tập như vậy. Cho nên mình thấy cái gì mà làm chứa ngại trong tâm của mình đều lỡ đầu là bị ác pháp. Và cái gì mà làm cho mình quá thương cũng đều là ác pháp. Ví dụ như bây giờ trong nhà mình có người mất, có người bệnh, mình quá thương cho nên mình quá sợ khổ. Cho nên mình thấy thương cũng là khổ, cũng là ác pháp, mà ghét giận hờn cũng là ác pháp. Cho nên chỉ có giữ tâm thanh thản là vô sợ, đó là sự giải thoát. Cho nên hàng ngày đời sống không có ác pháp nào làm cho mình bất, làm cho mình động tâm, thì đó là giải thoát. Mà giải thoát cái đó bằng cái gì? Bằng cái sự hiểu biết, tri kiến giải thoát. Cho nên đạo Phật có 11 cái tri kiến giải thoát, 11 cái điều hiểu biết để được giải thoát. Chúng ta đọc lại những cái bài kinh của Phật rất là tuyệt vời. Muốn cho tâm mình được giải thoát thì phải có sự hiểu biết, mà có sự hiểu biết đó có 11 điều. Nếu con sẽ đọc kinh sách thầy, bởi vì sự hiểu biết đó nó giảng dạy nó nhiều chứ không phải ít, nó phải học sách như thế nào. Mỗi một cái tri kiến giúp chúng ta phải hiểu biết như thế nào thâm sâu, để rồi mọi sự việc xảy ra chúng ta đều hiểu, thì tâm chúng ta không còn buồn phiền, không còn ưu bi sầu khổ. Đó là nếu không đọc những cái lời của Phật dạy, cái tri kiến chúng ta sẽ không hiểu. Mà không hiểu thì chúng ta bị chấp, bị chấp cho nên chúng ta khổ. Còn mình hiểu thì mình thấy nó an lạc vô cùng, vui sướng, không có gì làm cho mình khổ. Đó là học Phật pháp. Học Phật pháp tức là triển khai tri kiến giải thoát để chúng ta làm chủ đời sống của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cho nên còn nhiều các con là Phật tử đó, muốn còn sống trong gia đình, chưa phải vào chùa, chưa phải vào tu viện để mà nhập thất tu tập, để nhiếp tâm và an trú tâm đó, thì nên học đọc những sách đạo đức, nhân bản, nhân quả, để biết nhân quả của mình, để biết tất cả các cái người chung đụng bên mình là những nhân quả của đời trước, để gặp nhau trả cái nhân quả thương và ghét. Nó thì cái con cần phải đọc những cuốn sách nhân quả đạo đức, để đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Nếu con tìm đọc những cuốn sách đó, cuốn sách đó, cuốn bộ sách thứ nhất, tập sách thứ nhất đó, đó là Đức Hiếu Sinh, lòng thương yêu của chúng ta. Đức thứ hai của nó là Đức Ly Tham. Nếu con tìm những cuốn sách để mình thấy mình lìa cái tâm ham muốn của mình thì nó sẽ được giải thoát. Đức thứ ba là Đức Chung Thủy, tức là người nào cũng có gia đình, cũng có con cái, cũng có chồng con. Thì lúc bây giờ chúng ta học được cái đức chung thủy thì luôn lúc nào chúng ta cũng biết thương yêu và tha thứ, không bao giờ chúng ta cãi cọ, không bao giờ chúng ta làm buồn gì trong gia đình. Đó là đức chung thủy. Đức thành thật, không bao giờ mà chúng ta nói dối, chúng ta nói cái nào có, nói không có thì làm sao, cái gì nói được mình nói, mà cái gì không nói được làm sao chứ không nói. Ví dụ như trong thời chiến tranh, nếu chúng ta thành thật thì nó rất là tai hại. Ví dụ như trong nhà này có một cái hầm mà mấy ông cách mạng, mấy ông làm Việt Cộng chú ý này, nãy giờ quân đội quốc gia đến hỏi ở đây có Việt Cộng không, mình ở đây có cái hầm đây mới ổng chung thì chết người ta hết còn gì. Thật quá thì đâu được, thôi mà mình nói không có thì nói láo, cho nên làm thinh là tốt nhất. Mà cách làm thinh của mình cũng khéo léo, chứ làm thinh mà người ta nói bộ tôi hỏi anh hoặc là chị khi dễ tôi lắm sao không trả lời họ lắm đi rồi, mình không nói ra được thì mình tìm một cái câu chuyện, cái việc gì đó mình nói lãng chuyện khác, mình nói lãng chuyện khác. Ví dụ người ta hỏi mình có Việt Cộng trong này không thì mình nói để tôi sai đứa nhỏ đi lấy cái rổ cái thùng gì đó, chuyển sang cái chuyện khác đi, để người ta không thấy mình là không trả lời. Mà không trả lời thì người ta coi như mình là khi dễ người ta, thì người ta còn ghét mình thêm, người ta còn kiếm chuyện mình thêm. Cho nên mình tìm cách mình nói tránh đi cái chỗ khác. Đó là cách thức mà trong cái bộ sách mà dạy đạo đức thành thật, người ta dạy mình để có cách thức mình tránh né cái chỗ mình nói không được, mình bằng cách mình đưa mình vào cái chỗ khác mà nó không có lỗi ở chỗ mình nói dối. Khéo lắm đi con. Về cái vấn đề mà nói dối này, thầy nói lờ mờ là mấy con bị cái lỗi này rất lớn. Mình nói không có hại ai hết à, mà con nói dối đằng đó mình. Sơ sót là mấy con sẽ không cẩn thận, là mấy con nó lướt qua, nó thấy không có gì hết. Nhưng mà sự thật, mình xét lại hồi nãy mình nói cái này cho nên cẩn thận lắm. Vì cái đức này phải rất là cẩn thận. Cái đức minh mẫn thì nó cũng không khó. Bởi vì cái giới mà Đức Phật cấm không uống rượu, không rượu, thuốc lá, cà phê rồi đó, thì cái giới đó nó cũng không khó. Bởi vì nó phải sáng suốt, nó đem lại sự lợi ích cho mình. Nó cũng nhằm ở trong cái đức minh mẫn, cũng nhằm giúp cho mình. Bữa nay ở trong gia đình vợ con dọn lên ăn cơm rau cải mà không có những cái thực phẩm mà mình thích ăn, thì mình ăn không được rồi mình có chuyện này chuyện kia thì nó không phải. Cho nên cái đức minh mẫn ấy, thì lúc bây giờ biết là vợ con mình công chuyện nhiều quá, cho nên vì vậy mà nó luộc rau rồi nó đem chút nước tương hồi này kia cho mình ăn, vậy cũng được, cũng vui vẻ, ăn rất ngon. Và mình cũng tỏ ra mình quan hệ chứ không có đòi hỏi cái này đòi hỏi kia làm cho vợ con mình cực thì không đúng. Cho nên cái đức minh mẫn nó sáng suốt, nó từng chút nó khắc phục mình để không làm khổ người khác. Cho nên đức minh mẫn nó sẽ dạy cho mình có những cái tri kiến, cái sự hiểu biết về đối xử làm sao không làm khổ mình. Trong cái vấn đề ăn uống mà mai mặt, có nhiều khi mà vợ con hoặc này kia mai mặt nó không vừa ý, thì do đó nó có nhiều điều nó làm cho mình bất mãn hoặc thế này thế khác. Thì do đó mình khó học đạo đức thì mình tự cởi mở, mình nó không có còn chứa ngại nữa. Đó là cách thức của học đạo đức. Cho nên nó dùng tri kiến mà nó đi vào cuộc sống của nó, nó đem lại sự bình an. Rồi bắt đầu mấy con đi xa hơn, cứ thấy trong gia đình mình sống mình xả thân được, an ổn được, thì đâu phải tới đây là mình tự mãn mình đủ rồi, không phải con đường của đạo Phật. Còn bây giờ bệnh đau mình chưa làm chủ được mà, thân mấy con bệnh đau phải đi bác sĩ uống thuốc mà. Cho nên bước thêm giai đoạn nữa, nhiếp tâm và an trú. Khi mấy con nhiếp tâm được, mấy con an trú được thì mấy con làm chủ được bệnh. Nó đâu cần xa. Bởi vì làm chủ được đời sống thì đời sống không buồn, không này kia, thì tuổi già hết là khỏe, không có mệt. Mà đời sống buồn, rầu, lo lắng, giận hờn, ưu tư thì già nó sẽ suy yếu lắm. Mà nó hay bệnh đặc nữa. Còn trái lại, mình làm chủ được cái đời sống rồi thì bắt đầu làm chủ được bệnh nữa, thì già thì ai, dù bây giờ người đó có khỏe gì đi nữa thì cũng có bệnh, không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ, làm sao cũng có bệnh. Mà giờ nhiếp tâm được, mà an trú được thì đẩy lui được bệnh, thì coi như là khỏi tốn tiền đi bệnh viện, đi bác sĩ gì hết. Khỏi làm cực, người thân ở trong gia đình mình phải đi nuôi bệnh, các con thấy đỡ không? Mà chỉ có nhiếp tâm an trú thôi, đâu có gì đâu. Nhiếp tâm thì nhiếp tâm như thế nào? Nhiếp tâm thì nhiếp tâm trong hơi thở. Hơi thở ra biết ra, hơi thở vô biết vô. Cách thức tác ý chứ đừng có ngồi đó mà nhiếp hơi thở ra vô ức chế ý thức thì không được. Các con thấy, người ta dạy các con ngồi thiền là làm sao cho hết vọng tưởng vậy, đừng có niệm gì. Không, là ở đây Đức Phật không có dạy điều đó đâu. Đức Phật dạy mình ví dụ giáo pháp, dạy mình dùng cái ý thức dẫn cái tâm mình vào cái chỗ bất động, chứ không phải dạy cho mình ức chế ý thức. Cho nên ý thức mình luôn luôn tác động. Bây giờ ví dụ như thầy nói như thế này, thầy tác ý mà. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở. Đó là ý thức thầy tác ý mà. Cho nên vì vậy mà thầy hít vô thở ra 50 thở. Rồi thầy tác ý nữa. Chứ nếu mà thầy cứ làm thinh, thầy hít vô thở ra cho đến 1 giờ 2 giờ là thầy biết chế ý thức. Còn thầy tác ý nữa thì tiếp tục thầy tác ý. Nó vừa nhẹ nhàng, nó không bị nặng đầu, nó không bị làm cho chúng ta rối loạn, rối loạn cơ thể. Cho nên khi chúng ta tác ý rồi, chúng ta hít thở 50 thở. Như vậy ngày nào chúng ta cũng tu tập như vậy mà không thấy một niệm nào xen vô thì đó là chúng ta đã nhiếp tâm được. Các bạn thấy chưa, nhiếp tâm được rồi. Bây giờ nhiếp tâm được rồi thì mấy con thấy rất dễ dàng, rất dễ dàng an trú. Bây giờ an trú thì mấy con an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, thì mấy con sẽ hít vô thở ra liên tục như vậy trong nửa tiếng đồng hồ, hoàn toàn không có ý nữa. Nó cũng có cái trạng thái an ổn, nó thân con, cái tâm của con. Thì lúc bây giờ thì bệnh đau mấy con tác ý thọ là vô thường, cái đầu đang nhức đi, tao sẽ an trú ở trong cái tâm này, trong tâm này thì bệnh không còn. Thì con sẽ tác ý rồi con sẽ bảo thọ là vô thường, cái bệnh nhức đầu này đi đi. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi trở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra 50 thở rồi thì mấy con làm tác ý một lần nữa. An tịnh thân hành, hồi nãy tâm chứ mấy con nhớ không? Bây giờ tâm. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành. Rồi bắt đầu mấy con hít vô thở ra, an trú trong hơi thở. Cho đến khi mà mấy con thấy cái đầu không còn đau nữa, xả ra, đuổi bệnh đi rồi. Chỉ có ở miếng hơi thở, nhiếp thì kệ nó, nhiếp đầu thì kệ nó, nhiếp bao lâu kệ nó. Mà chỉ bám trong hơi thở thì mấy con sẽ thấy hết nhiếp đầu. Chỉ có vậy thôi. Vô này. Vô đi. Con thấy cái sự tu tập đơn giản vậy đó, nó không có khó đâu mấy con. Bởi vì mình có những cái pháp như lý đắc ý, mình dẫn ý mình mà. Cho nên mấy con vô thì mấy con tu tập rất dễ và đuổi đi, đuổi bệnh đi. Bệnh gì cũng đi nữa. Bây giờ mấy con là đang bệnh, nằm ở trên giường bệnh, mấy con cứ yên tâm, mấy con nương vào cái nơi thật an tịnh thân hành tôi biết, an tịnh tâm hành tôi thở ra. Như vậy mấy con sẽ tác ý rồi mấy con hít vô thở ra rồi mấy con tác ý. Như vậy suốt ở trong cái thời gian mà trị bệnh, mấy con nằm ở trên giường bệnh, mấy con cứ tác ý bệnh mấy con trong suốt 1 ngày 2 ngày, cao lắm là 3 ngày vậy thôi. Nó nói như vậy cái đơn giản và pháp rất hay làm chủ được bệnh, nhưng mà tại chúng ta không tập thôi, tập thì sẽ được. Cái đó thì chúng ta phải tu tập cao hơn. Là sau khi mà chúng ta thấy đuổi bệnh được rồi thì bắt đầu cái tâm chúng ta có thanh tịnh rồi thì chúng ta ở trên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của chúng ta, thì chúng ta cũng nương vào hơi thở để mình cảm nhận toàn thân, không có gì khó. Bây giờ ví dụ như mấy con muốn ở trên thân quán thân thì quán thân quán thọ quán tâm quán pháp nó đủ trên 4 chỗ đó, để mình quán thân là đủ 4 chỗ. Thì mấy con nhắc hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết chưa thở ra, rồi bắt đầu mấy con thở ra thở vô thì mấy con cảm nhận cái hơi thở, mấy con thấy sự rung động của thân từ ở trên đầu xuống dưới chân, từ dưới chân lên trên đầu theo cái nhịp của hơi thở. Đừng tưởng mấy con, đừng tưởng cái hơi thở chạy tới dưới chân, đừng tưởng dùng cái tưởng chạy lên trên đầu, mà cảm nhận hít vô nó có sự rung động nhẹ từ trên đầu xuống dưới chân, từ dưới chân lên trên đầu, đó là khoảng trên thành quan thành. Cứ tu tập như vậy, bắt đầu thì từ 30 phút lần lượt lên 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ, rồi 4 giờ, 5 giờ, rồi suốt 7 ngày đêm. Mà chỉ quán thân, nó tu tập tới đâu thì mình tăng dần lên tới đó, đừng ép nó. Nó ví dụ như bây giờ mấy con, ví dụ như bây giờ tới cái giờ đi ngủ đi, 10 giờ đi ngủ đi. Là cái giờ ngủ cho tới 2 giờ, 3 giờ mấy con thức dậy. Trong khoảng thời gian đó mấy con nằm ngủ thì nó vẫn biết hơi thở ra vô, có phải không? Bởi vì nó còn tỉnh mà, nó còn chưa ngủ thì nó còn biết, còn nó ngủ thôi, còn nó tỉnh thì mấy con cứ tu, cứ biết hơi thở ra vô và cảm nhận từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân, mỗi hơi thở đều cảm nhận trọn vẹn trên thân của con, thì đó gọi là tu tứ niệm xứ. Còn duy nhất chỉ biết có hơi thở ra vô đó là mấy con tu hơi thở, còn cảm nhận được thân toàn thân của mấy con theo hơi thở thì đó là mấy con tu tứ niệm xứ. À, mà khi mà tu tứ niệm xứ như vậy đó thì nó mới có, nó mới không trụ vào một cái hơi thở mà nó bị cảm nhận toàn thân mà. Cho nên nó không trụ vào cái đối tượng, nó trụ vào toàn thân của nó. Cho nên vì vậy đó mà mấy con tới giờ đi ngủ thì mấy con nằm xuống, thì nó chưa ngủ thì nó cũng cảm nhận toàn thân qua cái hơi thở lên hoặc thở ra hoặc thở vào của nó. Và cuối cùng thì nó không ngủ. Nó không ngủ không phải con bắt nó không ngủ đâu, mà tại nó không ngủ. Mà nó không ngủ thì con nằm xuống, thay vì 2 giờ con dậy để tu gì, nó tới 2 giờ nó cũng chưa ngủ mà nó còn nằm đó, mà nó cũng thấy hơi thở ra vô và cảm nhận toàn thân. Thì bắt đầu mấy con tu luôn. Vậy thì mấy con tiếp tục, mấy con ngồi rồi mấy con tiếp tục tu ở trên cái trạng thái bất động tâm đó, cái trạng thái tứ niệm xứ đó. Và cuối cùng 7 ngày đêm liên tục nó không ngủ. Tự nó không ngủ chứ không phải là con không cho nó ngủ. Còn các mấy con, các con mà bắt ép nó không ngủ thì không được. À không được, mấy con sai. Còn cái này tự nó không ngủ thì mình cứ bây giờ tôi tới cái giờ đi ngủ, 10 giờ đi ngủ thì mấy con cứ nằm xuống ngủ. Nhưng mà nó tỉnh, nó không ngủ. Vì vậy mà nó phải biết hơi thở và nó cảm nhận toàn thân nó thì được rồi. Mày cứ mày thức thì mày cứ tu, chừng nào mày ngủ được thôi. Mà mày không ngủ thì ở chừng mà cái giờ mà đúng 2 giờ là ta dậy tu á, thì mày không có muốn ngủ bậy bạ được. Giờ này vừa tu, vừa ngủ cho ngủ, mà không ngủ thì vừa thức thì phải tu thôi. Tới 2 giờ bắt đầu đó mình thức dậy. Mình dậy chứ không ai thức dậy vì nó không ngủ. Cho nên mình tu, hồi đó mình tu trên cái tư thế nằm, tư thế nằm ngủ. Nhưng mà nó không ngủ cho nên mình không ngủ, mình tu. Vì vậy mà hết cái giờ nghỉ rồi mà nó tu chứ nó không có ngủ, thì mình tiếp tục trên cái giờ tu, mình tu. Bắt đầu mình đi kinh hành, hoặc là mình ngồi thiền, mình ngồi xếp bằng, hoặc là mình ngồi trên ghế, tư thế nào cũng được. Do đó mình cứ giữ tinh thần quan tâm. Và cuối cùng như vậy, nó suốt 7 ngày đêm nó không ngủ vậy, thì mấy con chứng đạo trên tứ niệm xứ. Nó chứng đạo, nó chứng tâm bất động mấy con. Nó chứng đạo trên tứ niệm xứ chứ không có chỗ nào khác hết. Mà khi tâm bất động trong 7 ngày đêm thì nó có đủ tứ thần tu. 7 ngày đêm nó cứ nó ngủ mà nó không ngủ, nó nằm đó nó cứ biết hơi thở, nó cảm nhận toàn thân. Rồi giờ tu thì nó cũng tu vậy, mà giờ ngủ nó cũng vậy, mà suốt 7 ngày đêm nó không ngủ mà nó luôn luôn nó ở trên cái pháp tứ niệm xứ vậy, thì suốt 7 ngày đêm cái tâm của con nó thanh tịnh, thì nó xuất hiện đủ, nó xuất hiện tự tứ thần tu. Cái lực mà đầu tiên mà nó xuất hiện á, thì mấy con thấy tinh tấn như ý túc, nó thấy ham tu lắm, nghĩa là nó cứ trên tứ niệm xứ, cho nên mấy con mới tu tập liên tục mãi ngày đêm được. Nó ham lắm, nó thích lắm, nó thấy cái an này vô cùng, nó tu lắm, nó không có muốn, nó không có lười biếng xả nghĩ. Do đó nó tinh tấn như ý túc, nó xuất hiện ngay ở trên cái bước đường tu tập suốt ở trong mãi ngày đêm, có tinh tấn như ý túc xuất hiện. Sau đó khi mà nó xuất hiện đủ thì do đó nó xuất hiện cái định như ý túc. Định như ý túc thì mấy con muốn nhập cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền bây giờ nó mới nhập được. Chứ không phải mấy con muốn tu thiền là bây giờ mấy con nhớ không vô, mấy con ly dục léo pháp nhập sơ thiền không được. Nó phải có cái định như ý túc từ ở trên cái tâm bất động tứ niệm xứ đó, nó mới có định như ý túc. Từ cái định ý túc con mới truyền lệnh nó ly dục léo pháp nhập sơ thiền, nó mới có năm chi thiền của nó tầm tứ nhĩ lạc nhất, nó mới xuất hiện ra đủ năm chi thiền mới gọi là con vào cái sơ thiền. Nó như vậy nó lần lượt rồi nhĩ thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, nó đều là mấy con truyền lệnh nó vô, nó nhập, chứ không phải là mấy con ngồi thiền mà nhập được mấy cái định, mà nó có định ý túc rồi nó tu tập được. Nó mới đi lần lượt, mà khi nhập bốn thiền trong tứ thần túc á, thì nó có tệ như ý túc mấy con, nó có tệ như ý túc, mà tệ như ý túc là trí tuệ tam minh chứ không có gì hết. Mấy con biết muốn biết đời trước của con là gì gì nó đều biết hết. Mấy con muốn biết về tương lai nó xảy ra điều gì mấy con cũng biết hết, nó xảy ra cái gì mấy con cũng biết hết. Gia đình mình về tương lai, người nào chết năm nào, tháng nào, hoặc là con cái mình thi đỗ như thế nào, năm nào nó thi, năm nào nó rớt, biết hết. Về tương lai biết hết, bởi vì nó là tuệ như ý túc, như ý mình muốn. Cho nên mình muốn biết bây giờ con mình cho học đây nó đậu, nó có lên đại học được hay không, thì con biết là cái năm đó con mình nó sẽ thi tốt nghiệp thế nào, nó sẽ học thế nào, và nó sẽ đi, nó được học bổng, nó sẽ đi học nước nào thì biết hết. Hiện bây giờ thì nó mới có chút vậy chứ mà biết hết. Nó là cái tuệ như ý túc. Nhưng cái dục như ý túc nó còn tuyệt vời hơn nữa. Dục như ý túc, bây giờ nó bốn cái như ý túc lận mà. Tinh tấn như ý túc, thấy không? Rồi định như ý túc, rồi tuệ như ý túc, vì dụng ý tốt, dụng ý tốt á, cái thân mấy con có cái trọng lượng là mấy con bảo á, nó ngồi xếp bằng bay lên một thước, nó bay lên thước, mấy con bảo sao nó nghe vậy à? À, bây giờ bảo cái thân này phải chết nha, tỉnh trí hơi thở, nó ngưng hơi thở nó chết. Mấy con nói sao nó nghe vậy, cái dụng ý tốt như ý mình muốn, mình nói sao nó làm vậy hết. Đó à, thì mấy con, mà từ mấy con tu tập thì nó ở trên cái trạng thái tâm bất động, nó mới đạt cái chỗ tứ niệm xứ nó mới đạt. Chứ còn cái tâm mà mấy con chưa được ở trên tứ niệm xứ, nó thanh tịnh bảy ngày đêm vậy thì nó không có, không có được cái này, có được cái này. Cho nên pháp của Phật nó rất đơn giản, ngồi mình tu lậu hoặc mình hết thì tâm bất động, chứ đâu có gì đâu. Mà tâm bất động thì nó ở trên tứ niệm xứ, chứ không có hòa tứ niệm xứ mà có được. À, cho nên vì vậy mà ngồi đây á, bây giờ đó mình chưa dám tu tứ niệm xứ đâu. Mình tu tứ niệm xứ tức là mình tập trung, mình ức chế nó không được. Mà mình ngồi đây á, thì từng tâm niệm mình xả, cho đó tri kiến của mình, dùng cái tri kiến mình ly dục lẽ pháp, cái hiểu biết của mình, mình xả, mình xả tất cả các niệm, tự mình xả hết rồi, tức là ly dục lẽ pháp hết rồi, thì tự nó thanh tịnh. Mà tự nó thanh tịnh thì nó bất động ở trên tứ niệm xứ, tự nó cảm thấy trên tứ niệm xứ. Chứ bây giờ mình ép nó để một tinh thần quán thân làm mình bị ức chế, là mình tu tiêu mình đó. Cho nên tứ niệm xứ coi vậy chứ nó rất khó chứ không phải dễ. Nó chờ cho một cái người mà phải giới luật nghiêm chỉnh, thanh tịnh, không vi phạm giới luật. Mấy con ăn ba bữa mấy con tu tứ niệm xứ không được. À, mấy con phải ăn ngàn bữa, mấy con xả hết tất cả những chuyện gia đình này chia giao cho người khác hết, chứ mấy con còn lo đói lo no lo này kia thì mấy con tu tứ niệm xứ có được. À, mấy con còn lo cái này kia là mấy con bị ức chế tâm hết. Mặc dù mấy con cố gắng mấy con tu nhưng nó bị ức chế. Mà ức chế cái hiện tượng mà ức chế để mình nhắc cho mấy con biết, khi mà hiện tượng ức chế là mấy con hay viết thơ. À, viết thơ trình tôi hôm nay là tôi tu được 5 phút, 10 phút thanh tịnh không niệm được, đó là mấy con phóng vật viết thơ. Rồi viết thơ rồi khởi ai gửi cho thầy, rồi thầy viết thơ đọc qua đọc lại, thì như vậy là phóng vật. Khi tâm nó yên lặng, nó bất động, đừng có nên mở cửa thất ra, đừng có ngó người này người kia, mà hãy gọi mắt tai mũi miệng quay vô, ý không được làm việc thanh tịnh. Mà giờ mấy con được có giờ, mấy con đã đậm phá nó hết trơn rồi, tan nát cái nhà thanh tịnh mấy con hết còn gì đâu. Cho nên mấy con dẹp khi nào mà nó thanh tịnh, cứ giữ cái tâm thanh tịnh, đừng có phóng dật ra, đừng có viết, đừng có gì hết, đừng có nói cái cho người này người kia. Cái tâm của mấy con nó hay khoe khoang lắm, nó được một chút nó khoe cùng số mà, nó chạy cùng xuống trên xuống dưới, ai cũng biết con tu được vậy. Cho nên cái đó là nó nuôi cái bản ngã của mấy con, dẹp hết cái này xuống. Khi mà thầy dạy rồi thì mấy con nắm chữ đúng pháp rồi thì ngay thầy cũng không cần hỏi, biết pháp tu rồi, thầy dạy đâu có gì đâu khó khăn đâu. Đầu tiên thì mình dùng tri kiến, mình sẵn từng niệm, bây giờ nó yên lặng, ngồi đi nghe nó yên lặng, thì nó sự im lặng của nó thì đừng có phóng ra, mà phóng ra thì mấy con là sợ im lặng được. À, cho nên mấy con phải lưu ý rất kỹ vấn đề này, chứ không khéo mấy con phóng vật lia lịa mà ngồi thì có cao lắm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thôi, chứ còn tăng lên nữa không được. Mà cứ ở thất độc cư chừng tuần lễ là thấy muốn mở cửa thất chạy ra, nó động như vậy. Cho nên nó phá hành độc cư trọn vẹn, nó phá hành độc cư, nó không hồn hồ được mất tay mua nghiệp của nó làm cho mình đồng tâm. Cho nên tu tập phải sáng suốt, phải nhận định được cái chỗ này, chứ mấy con không nhận định được tâm của mình phóng dật mà mình không thấy phóng dật, mình chửi thấy có cái sự nhiếp tâm của mình 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ yên lặng, đâu phải cái chỗ 3 giờ, 2 giờ là đủ, mà người ta bãi ngày đêm, các con thấy bãi ngày đêm mà phóng dật ra rồi làm sao có bãi ngày đêm, ngồi mà viết như thế này thì làm sao có bãi ngày đêm được, đầu óc không có được động ở trong này, vậy nó mới bất động chứ. Còn mấy con ngồi viết rồi có động không? Không suy nghĩ làm sao viết. Cái lỗi của mấy con là lỗi quá lớn. Khi mà thầy cầm bức thơ thì nó thôi, cái này là mấy con bị động hết rồi, còn gì đâu mà tu. Nó bất động chứ thật ra bị động. Cho nên lưu ý trong cái vấn đề tu là mình phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nhất là cái ý của mình. Đừng có biết một cái gì hết. Bây giờ nó bất động, để cho nó đi bất động từ ngày này đến ngày khác, chứ đừng có động nó nữa. Mà mấy con tu tập chưa có làm chủ được sinh già bệnh chết mà mừng cái nỗi gì, chỉ con chút xíu vậy, 30 phút im lặng cái tâm thôi, nó không vọng tưởng, mắt nhảy cỡn lên mừng rồi, thiếu điểm la làng rồi thì sẽ trời ơi mấy con mừng cái kỹ gì vậy, cái này là cái chết đó mấy con, đừng có vội mừng. Cái đó nhiều khi cái tưởng của mấy con nó thực hiện qua một cái bất động của nó chứ chưa chắc đã là mấy con được. Cho nên cái tưởng của nó kèm theo, nó biết cái tâm dục của mình ham muốn cái tâm bất động đó, ham muốn cái tâm không vọng tưởng, nó sẽ thể hiện, nó làm cho mình chạy theo dục đó. Thế không phải không? Bởi vì người nào tu cũng muốn cho tâm mình bất động, cho nên thầy dạy nó động thì kệ nó, nhưng mà mình ở đây mình cứ gạt nó ra, mình tả ý gạt nó ra, đừng có diệt ý thức của chúng ta. Còn mấy con cứ muốn cái ý thức đừng có khởi niệm nữa, thì cái này mấy con đi lạc ở trên con đường thiền đông độ và kinh sách của đại thừa. Cái đó là cái lạc trong cái thiền tưởng. Cái mục đích tu của đại thừa, của kinh sách đại thừa, của thiền đông độ là mục đích xây dựng một cái thế giới tưởng, chứ không phải là xây dựng cái hành động làm chủ sinh già bệnh chết. Đi vô cái không tưởng rồi còn biết cái đường nào mà làm chủ. Nhiều khi vô trong đó không biết đường ra nữa chứ ở nó lọt trong không rồi đâu có biết làm sao ra. Mà nếu mai nó xuất ra được thì cũng mừng đó, chứ không khéo nó ở trong đó nó chết luôn, nó chứ đâu phải dễ. Nó mới còn thấy nè, thì nói như thế này, như nhục thân của ngài Vũ Các Mây, Vũ Các Trường, mấy con có đến không mấy con biết, đó là cái bộ xương của các ngài. Mà các ngài ngồi tu mà nó sao lại nó không thối tha, cho nên người ta mới để là chứ cỡ thối thì người ta sẽ đem chôn chứ người ta dám để đó không? Thật sự nó không thối. Vậy nó không thối là các vị này ở chỗ nào mà nó không thối? Các con thấy rất rõ à, nếu không lọt trong không vô biên xứ tưởng thì bao giờ thân chúng ta cũng bị thối, cũng bị hôn thối hết. Cái thân này nó bằng thấp, nó mà nó thối thối dữ lắm. Một người mà ở đây mà lỡ chết mà cứ để ngồi như thế này, cả cái xóm này nó dời đi, không ai ở đây nghĩ thở. Thối dữ lắm, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà tại sao nhục thân của ngài Vũ Các Mây Vũ Các Trường không thối mà người ta để lại được, là tại vì các ngài nhập vô không tưởng. Bởi vì kinh sách của các ngài có để lại nói ngài cách thức ngài mà nhập được như vậy như thế nào đâu. Cho nên thầy biết rằng ít ra thì cũng phải theo kinh sách của đại thừa, của thiền tông mà các ngài nhập vô không tưởng, chứ không cách nào khác nữa. Đó là bằng chứng cụ thể. Cho nên khi mà nhập vô không tưởng, các ngài đâu có biết đường ra. Người ta có dục như ý túc, người ta mới muốn ra, muốn vô như thế nào. Thiền có sức có nhập, chứ thiền mà không sức không nhập, các con nghe thiền đông độ dạy chúng ta không thiền không sức không nhập. Thiền này đi vô rồi thì mới đường đi ra, thì có nước ở chết ở trong đó thôi. Vì vậy mà ngài Vũ Các Mây Vũ Các Trường chết trong không vô biên xứ tưởng. Không vô biên xứ tưởng à, mấy con mới tu tập thì nó còn ra vô đó, chứ mấy con vô lâu rồi biết. Vô từ 3 giờ, 1 ngày, 2 ngày rồi mấy con hết đường ra. Nó dính ở trong đó rồi, nó dính trong cái không. Ý thức nó không làm việc nữa mấy con, nó dừng rồi. Còn bây giờ mấy con vô trong 1 tiếng, nửa tiếng đồng hồ, cái không không có vọng tưởng, nó còn ra được. Bởi vì nó có 1 tiếng, 2 tiếng nên cái ý thức nó chưa có dừng. Chớ cho nó 1 ngày, 2 ngày rồi mấy con biết nó dừng luôn, ý thức nó dừng luôn là kể như là mình chết luôn đó. Mình chết mà mình chỉ sống ở trong cái tưởng, tưởng không đó. Đó là cái sai của thiền đông độ của kinh sách. Bởi vậy kinh sách đại thừa mà như kinh Di Đà dạy chúng ta niệm Phật mãi ngày nhất tâm, nghĩa chỉ còn có câu niệm Phật thì cái tưởng nó phải xuất hiện, nó hoạt động chứ sao. Đó là mình luyện cái tưởng của mình hoạt động, ý thức nó đâu cũng hoạt động được. Bởi vì nhất tâm rồi thì nó còn cái ý thức nó làm việc chỗ nào đâu. Mà suốt mãi ngày vậy thì cái thế giới tưởng nó phải xuất hiện chứ sao. À, cho nên mới thấy cảnh giới cực lạ, mới thấy cái này kia. Đó là cái thế giới tưởng. Cho nên mấy con đừng có xây dựng cái thế giới tưởng. Như hồi nãy thầy nói tưởng nó rất là đặc biệt lắm mấy con. Cũng như mấy con đã nghe một số nhà ngoại cảm mà trong đất nước chúng ta đã thấy rất rõ. Đại diện như cô Bích Hằng hay là Bác Nhã hay là chú Phương hay là cháu Phương, tất cả mọi người này họ đều có cái tình trạng ngoại cảm. Nó thì tất cả những cái trạng thái ngoại cảm nó từ đâu luôn xuất ra, các con cũng có thôi, người nào đó. Đó là cái tưởng của mấy con chứ cái gì. Cái tưởng nó hoạt động, còn mình thì không hoạt động, cho nên mình lặng được. Còn cái tưởng nó hoạt động á, nó cũng đôi mắt này, mà cái tưởng nó hoạt động á thì mình nhìn dưới lòng đất là mình thấy có bộ hài cốt dưới. Cho nên các nhà ngoại cảm mà đi tìm hài cốt, hài cốt liệt sĩ. Rồi cái tưởng mà nó xuất hiện á, với một cái bàn tay của chúng ta như thế này nè, mà cái tưởng nó xuất hiện á, xuất hiện nó hoạt động á, chúng ta rờ cái bệnh hết đi. Cái bàn tay kỳ diệu, bàn tay trị bệnh hay lắm. Cho nên ở trong đất nước chúng ta có một lúc có một ông thầy nước lạnh, ông chỉ cần rờ cái ly nước lạnh này thôi mà đem uống hết bệnh, gọi là ông thầy nước lạnh. Còn ông thầy lá cây nữa mấy con, mấy con chặt lá ba cái lá xà cừ bó bó vậy, ông lại vuốt cái lá cây thôi, đem về sắc uống đi hết bệnh. Ông chỉ nói vậy thôi, về uống hết bệnh. Tại sao lại lạ vậy? Còn mình sao bẻ vô mình sắc uống mà đợi ông phải rờ vuốt ở đống cái rồi uống hết? Đó là cái tưởng ông hoạt động. Còn mình có cái tưởng hoạt động đâu mà rờ vuốt hết. Cho nên cái tưởng nó rất hay. Bởi vì thật sự ra đối với thầy, thầy sử dụng được cái tưởng. Bởi vì mình tu rồi mình làm chủ mà, mình hoạt động được cái tưởng. Thầy làm thầy lá cây cũng được chứ có gì đâu. Lúc bây giờ cũng như là thầy muốn cho mình hoạt động được cái tưởng thì ý thức thì dừng lại, cái tưởng nó hoạt động. Thì những người mà cái tưởng họ hoạt động như có linh hồn nhập, họ phải thắp nhang. Có phải không mấy con thấy? Họ phải lâm râm một vài câu khấn khứa cái linh hồn người nào đó. Thì do đó thấy cái người này nó khác lạ rồi. Cái người mà đứng họ bình thường thì họ chưa có gì, mà họ thắp hương lên rồi, họ lại rồi, họ lâm râm khấn khứa hơn, thì thấy mặt họ dường như xanh rét.
Cái này là cái linh hồn nào nhập vô rồi.
Nhưng sự thật đâu phải cái tưởng nó hoạt động, cái tưởng của cái người đó nó hoạt động, cho nên nó thay đổi cái sắc mặt, thay đổi cái tướng của người đó. Rồi bắt đầu cái giọng nói của cái người đó nó cũng khác nữa. Nếu mà cái người mà họ lâm râm khấn là người đàn ông đó, mà cái người mà ngoại cảm này là đàn bà, thì bắt đầu họ thốt ra lời nói y như người đàn ông nói, chứ không phải là cô này nói nữa. Con thấy nó hay đến cái mức độ nó thay đổi. Cũng từ một cái con người phụ nữ mà bắt đầu bây giờ nói tiếng đàn ông, nó làm như cái dâm linh của đàn ông nó nhập vô cái người đó nói. Các bạn thấy vì vậy làm sao người ta không tin có linh hồn? Nhưng sự thật đâu phải đâu có linh hồn ai nhập. Đức Phật là xác định thân ngũ uẩn của chúng ta có năm uẩn, khi chết rồi không có uẩn nào hết còn hết. Thế là cái linh hồn của chúng ta không có 33 cõi trời. Đức Phật xác định liệt tưởng tri chứ không phải lý tri, tức là 33 cõi trời là cõi tưởng, chứ nó không phải có thật. Các bạn hiểu điều đó. Cho nên nó không có thế giới siêu hình, nó không có ông thần, ông thánh, không có ông chúa, ông gì hết à. Nó không có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nào hết, mà chúng ta giao tưởng tượng đó. Rồi chúng ta thấy linh hiển, tôi cầu khẩn sao cũng có. Thì cái linh hiển là do cái tưởng của mấy người hoạt động linh hiển chứ, đâu phải có ông đó phù hộ mấy con. Có đâu. Cho nên mấy con luôn luôn lúc nào cũng ở trong cái trạng thái, cái sự hiểu biết nó luôn luôn ở trong cái trạng thái hoạt động của tưởng mà thôi, không có gì cả. Cho nên những cái chuyện mà gọi là màu nhiệm linh thiêng của con người hoàn toàn ở trong tưởng chúng ta xuất hiện. Cho nên mấy con tu mà mấy con lọt trong tưởng là rất nguy hiểm cho mấy con, rất nguy hiểm. Khi mấy con lọt trong pháp tưởng thì mấy con thiết dẫn đủ thứ mà mấy con không làm chủ được sinh già bệnh chết. Cho nên trong cuộc đời của mấy con đó, mà muốn tu tập để đúng Phật pháp thì hãy chọn một bậc thiện ngộ tri thức đã làm chủ sinh già bệnh chết như Đức Phật. Còn những người nào mà chưa làm chủ sinh già bệnh chết hầu như chỉ là kiến giải, đọc trong kinh sách rồi học cho thuộc rồi đem ra thuyết giảng. Còn hơn là những người này là những người chưa có đủ cái khả năng mà để giúp chúng ta tu tập giải. Chính họ chưa làm chủ được thì họ biết cái chỗ nào mà giải chúng ta làm chủ. Cho nên chúng ta phải chọn một vị thầy đi vào con đường của đạo Phật là phải chọn một bậc thiện hữu tri thức làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết, chứ không phải ở chỗ tri kiến của họ, chứ không phải ở chỗ pháp tưởng của họ. Họ nói thế này thế khác, họ ngồi thiền 1-2 giờ đồng hồ chưa đủ, họ ngồi 6-7 tiếng đồng hồ như gọt cây chưa đủ để mà chứng minh cho chúng ta biết cái sức làm chủ sinh già bệnh chết của họ, thì chúng ta không nên theo. Vì theo những cái người này thì chúng ta cũng tu theo họ cũng thử thành gọt cây cục đá thôi, ngồi đó 6-7 tiếng đồng hồ mất công chứ có ích lợi gì? Nó đâu có lợi, không thiết thực được. Cho nên cái mục đích chúng ta đã vững, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết làm chủ sinh già bệnh chết, thì hoàn toàn ngoài cái mục đích này ra thì đối với đạo Phật không còn cái gì khác. Mà còn cái gì khác là tại vì mấy người chế ra cho nhiều, chứ đạo Phật không có cái khác.
mấy con hiểu chưa? Cho nên từ đây về sau mà cuộc đời chúng ta biết là sanh làm người là khó, mà con người là có bốn sự đau khổ, cho nên chúng ta làm người, được sanh làm người là một cái phước lớn. Bởi vì có làm người mới có đủ cái trí tuệ hiểu biết thiện ác, mới hiểu biết cách thức tu tập. Còn một con một loài động vật thì không thể nào hiểu biết được. Cho nên được thân người là quý lắm nhé. Mà được thân người mà cứ chạy theo dục lạc, nhà cao cửa rộng tiền bạc danh lợi bằng cách này bằng khác, cuối cùng mấy con có mang theo được cái thứ này khi mà con chết? Uổng lắm mấy con, uổng hết một chút nữa, chết rồi cũng bỏ. Cho nên chúng ta hãy sắp xếp lại, hiện giờ ai chưa tu được hãy lo lắng cho công chuyện, còn ai tu được thì hãy sắp xếp cho người thân trong gia đình mình tiến tu. Nếu mà người vợ đảm đương công việc được thì người chồng để cho người chồng đi tu. Người chồng đảm đương công việc trong gia đình được thì để cho người vợ đi tu. Và con cái giao cho chồng hoặc là vợ lo lắng. Mình đi tu xong rồi thì mình về mình chăm sóc các đứa con, còn vợ mình sẽ tiếp tục đi tu như gia đình ông Visara ngày xưa. Ông có một đứa con mà khi hai vợ chồng đến nghe Đức Phật thuyết giảng xong thì biết chỉ cuộc đời tu hành là chỉ bỏ hết thì mới tu được, chứ không thể mà không bỏ hết mà không tu được. Thì ông khuyên vợ: thôi bây giờ bà yếu đuối thì bà lo bà tu trước, tôi thì đàn ông mạnh khỏe tôi sẽ lo cho con, tôi nuôi con. Thì bà này nghe ông chồng nói có lý, đến xin Phật tu tập. Sau khi tu chính đạo thì ông Visakha này ông đến cật vấn bà, ông hỏi bà, hỏi đâu bà trả lời đó hết. Ông có đem lại Đức Phật hỏi Đức Phật: bà Visakha, con hỏi vậy bà Visakha trả lời như vậy có đúng không? Đức Phật nói: ta cũng chỉ trả lời như vậy thôi chứ không khác. Thì biết là bà này đã chứng quả la hán rồi chứ gì. Thì ông nói: thôi được, bây giờ tới phiên tôi đi tu tập, nhà cửa ổng giao cho người khác hết, bỏ hết, con bộ ổng chỉ cha con ổng đến xin Phật để tu tập, cuối cùng cha con người ta chứng quả là hết, gia đình ổng đi xa ra là chứng quả là hết. Cho nên người ta biết được Phật pháp mà được thân người ta mừng lắm đấy con, mừng lắm. Là vì cái hướng của đạo Phật rất là rõ ràng cụ thể. Ở đây pháp thầy dạy đấy con, cụ thể rõ ràng đấy con, không mơ hồ, không dựa lưng vào thần lắm, không ai cứu khổ mình, mà tự mình tu tập, tự mình cứu khổ. Một niệm ác mà mình biết dừng nó là mình đem lại sự giải thoát mình cái gì? Các con thấy rất rõ. Người ta chửi mình không giận, mình thấy đây là nhân quả, đó là mình giải thoát cái gì? Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Hãy mình không tu thôi, tu là có giải thoát. Tu là có giải thoát. Mà giải thoát trong cái đời sống hàng ngày của mình thì tiếp tới thì giải thoát ở trong định để làm chủ đẩy lui bệnh. Mà đẩy lui bệnh được rồi thì tâm bất động thì nó sẽ có đủ năng lực của nó để làm chủ cái sự chết của chúng ta, coi như là sự sinh già bệnh chết, cuối cùng tìm đạt được, có gì đâu có đâu. Cho nên vì vậy á, mấy con ở đây mấy con lo xong rồi phải vô thất tu hết, nghĩa là có người nào mà tiếp nối thì mấy con tìm cái nghề nấu bếp được rồi bắt đầu mấy con vô thất tu chứ không có để chậm. Có ai cái người nào mà đến sau thì mấy con hướng dẫn cho họ nấu ăn, nấu dở, nấu ngon gì kệ không cần thiết, chỉ có ăn sống được thôi. Rồi bắt đầu tìm cái nghề nấu bếp cho họ đi, rồi mấy con vô thất tu, rồi họ truyền lại cho người kế đó cũng nấu bếp, rồi họ vào thất tu, thì thầy sẽ lần lượt tất thất cho mấy con tu. Cao lắm là 7 năm mấy con chứng đạo chứ có cái gì khó. 7 năm mà ngồi mà quét tâm mấy con thì làm sao không chứng? Chỉ có mấy con cười trời thì không chứng thôi. Các con hiểu không? Cười trời thấy ai đi ở ngoài đó đi vô đây mấy con không thất, mấy con cười miếng chi với họ thì không chứng thôi. Tức là phóng dật vừa. Cho nên ở đây mình chỉ đóng cửa mà cũng không cần theo thời tiết nghỉ, nói đóng cửa chứ sự phạt ra mình phòng hộ mắt anh mở cửa hết, không có sợ ai quay gì hết. Cho nên có nhiều người nhập thất cứ đóng bít cửa, trời đất ơi, in là như mình nhốt mình vào cái xô à mở cửa hết ra, nhưng khi mắt mình mà nhìn thấy ai bảo nó quý vô, mắt nhìn vô không được nhìn người ta thì nó lo, nó nhìn vô cái thân nó đi. Và hàng ngày mình mở cửa cấm khóa, nó phản khoáng, nó vừa là không sợ, lỡ mình có ngủ đi nữa người ta cười mình để cho mình xấu hổ để mình ráng mình không ngủ, chứ có gì đâu mình giấu. Mình giấu là mình sợ, biết chừng mình đóng cửa kính lên mình có ngủ người ta không thấy, người ta không cười mình. Chính cái đó, cái sợ đó đó mà mình dễ vui với mình đấy. Cho nên mở cửa hết, ai có coi trời ơi bữa tôi bị ngang được hết, cái ông này cũng ngộn gục, thì đó đó mình cảnh giác cũng được, mình chuẩn bị cho mình đừng có gục nữa. Người ta nói đó là người ta nhắc mình không có gì, cho nên mở cửa trống để cho mình có những cái lỗi gì người ta kéo nhắc mình để mình sửa, đừng có đóng kín. Cho nên mấy con đóng kín là thầy thấy mấy con che giấu cái lỗi của mình để cho người khác không thấy mà ta nhắc mình, thì cái đó là không hay. Mình để cho người ta thấy được những cái lỗi của mình để người ta nhắc mình thì mình biết ơn lắm, để cho mình biết tới chứ. Cho nên nhớ khi nhập thất mấy con cứ mở cửa, nhưng mình mở chính mở cửa ra mấy con mới phòng hộ mắt tai mũi miệng tâm ý của mình mới tốt. Tại sao? Tại vì nó ngó thấy thì mình lôi nó vô liền, mình nó lôi liền từng nào mà con thấy người ta đi qua mà nó không cần nhìn ra người ta, nó không cần phân tâm ra, nó chỉ biết cái hơi thở ra vô, nó cảm nhận trong hơi thành nó biết từ thân đến từ dưới chân lên đầu, nó luôn luôn nó biết người ta đi qua đi lại mà nó cứ nó thấy ở trong này không thì nó thành tựu rồi. Còn mấy con nó còn đóng cửa thì nó không thấy ai hết thì mình không biết nó đâu, mà cái chừng mở cửa ra nó phóng xạ tùm lum hết không có được. Cho nên bây giờ mở cửa trước đi rồi tu tập thì chừng đó nó sẽ tốt hơn. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con rất kỹ trong những việc tu, đừng đóng cửa gì, cửa đừng mở được phản quá. Cho nên mấy cô mà ở trong kia tu, thầy nói sao mà đóng cửa im lìm in như là ở trong này ngủ thẳng cương thẳng kinh thẳng thẳng. Sự thật ra tu vậy không đúng cả, chỉ mở cửa ra không sợ ai hết. Tu cho mình mà chứ đâu phải tu cho ai đâu mà sợ. Nhưng thầy mấy con làm đúng thôi, đừng có làm sai. Cái gì không hiểu thì hỏi. Cái giai đoạn đầu mình hỏi kỹ lưỡng đàng hoàng, giai đoạn sau thì sống giữ độc tư tròn vẹn, sống giữ tròn vẹn độc tư, thì như vậy mấy con sẽ không làm được. Cái gì mà chưa hiểu thì phải hỏi, hỏi rồi thì ghi nhớ kỹ cách thức tu tập của mình. Rồi sau khi mở trong thất tu mới vô trong vòng 3 tháng đầu thì mình còn hỏi cái này cái kia để nắm cho vững, nắm cho vững hết rồi thì không hỏi nữa. Nỗ lực đắc cư phòng hộ, nghĩa là có 3 tháng đầu thì mới có còn, nhưng mà từ mà tháng thứ tư mà trở lên cho tới khi mà chứng đạo được là nắm cho vững rồi, không còn phóng dật. Nếu còn 3 tháng đầu thì mấy con đọc trong kinh sách có cái hiểu đúng, có cái hiểu chưa đúng. Cho nên mấy con phải hỏi, hỏi 3 tháng, trong 3 tháng đầu. Hỏi được gì mình tập, tập rồi mình thấy cái này nó sao, mình hỏi nữa trong 3 tháng. Thì mấy con đầy đủ rồi. Thì nó vô thất mấy con cứ hỏi, bây giờ xin nhập thất. Thì suốt trong 3 tháng này mấy con cứ tu tập, có cái gì mấy con cứ hỏi hết. Sau khi hỏi hết, rút kinh nghiệm nó rồi, thì lúc bây giờ đó thì mấy con tu yên ổn, mấy con biết không có cái gì mà còn sai chút không được, không có còn chút sai. Mấy con thấy tu là như vậy, ráng nỗ lực tu mấy con để công uống một trận. Thì thấy bây giờ coi nó mạnh khỏe chứ mai mốt nó đau rồi bữa kia nó chết chứ nó không phải nó ngồi đây nó sống gì hoài đâu. Đừng có nghĩ là tôi sống hoài đâu, không có đâu. Mấy con thấy bao nhiêu người mà chết hết rồi, rồi mai mốt đây thầy cũng đâu phải mà thầy sống hoài đâu, rồi thầy cũng sẽ chết đi. Rồi thầy chết đi thì nó phải cả mấy ngàn năm sau nó mới có người, chứ đâu phải là chuyện người nào cũng hoài được sao. Ví dụ như bây giờ chưa có người nào tu chứng, chưa có người nào làm chủ sinh già bệnh chết mà thầy đã ra đi rồi. Tôi tự hỏi mấy con là một nỗi đau khổ của mấy con đi tới nữa, mấy con bị cái tưởng mấy con biết ai mà chỉ cho mấy con. Bởi vì con đường đó nó đâu có đi thẳng gì đâu, nó đâu được như đường xuyên á đâu, nó đâu có thẳng dầu thẳng bon gì đâu, nó đủ ngẽ ngóc của nó, đủ các cái lối mòn của nó. Đến đó thì mấy con biết ở đâu, nó hiện ra một cái trạng thái ở trong tâm của mấy con, thì cái người tu chứng là đã biết cái đó đúng hay sai, người ta hướng dẫn. Cho nên ngay đến bây giờ mấy con phải nỗ lực tu. Còn nếu mà để mà thầy qua phần rồi thì như Đức Phật mà qua phần, mấy con biết tới từ thời Đức Phật cho đến bây giờ mà thầy dựng lại chánh pháp, mấy con có thấy ai mà viết kinh sách, nghĩa là kinh sách Phật có đó chứ, có ai viết kinh sách như thầy viết không? Thì như vậy là chứng tỏ rằng từ Đức Phật nhập diệt cho đến bây giờ 2553 năm mới có thầy dựng lại cái chánh pháp của mình. Còn ai có dựng không? Nếu dựng sao lại không có kinh sách, phải không? Mấy con phải để lại những cái gì mình đã làm được cho đời sau chứ. Tại sao không có? Đức Phật khi mà tu chứng, Đức Phật để lại cái tạng kinh Nikaya rõ ràng mà, những lời dạy của Đức Phật còn đó mà. Thì trong cái thời gian mà từ Đức Phật cho đến bây giờ 2500 năm, thì nếu mà có một vị nào tu chứng thì phải để lại kinh sách đúng như Phật chứ. Nhưng mà đằng này không có ai mà để lại kinh sách làm chủ sinh già bệnh chết, mà trái lại để ba kinh sách như bây giờ đó thì khiến tánh thành Phật, có phải không? Niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương, thì cái điều đó họ biết đâu có phải ông Phật dạy kiểu đó đâu, đâu có phải ông Phật đâu có dạy khiến tánh thành Phật, đâu có dạy cái điều đó. Cho nên tất cả những cái này đều là do cái người sao người ta tu chưa có tới nơi tới chốn, cho nên người ta dạy theo cái kiểu của người ta thôi, cho nên nó làm lợi không được của đạo. Mà bây giờ thì dừng lại, cho nên dừng lại mới con thấy những cái lời Đức Phật dạy trong kinh Vô Thủy đều là được thầy kê ra để chứng minh chứ không phải là duyên, mà thầy làm được chỗ đó thầy mới kê ra cho mấy con thấy đó là cái chỗ làm chủ sinh già bệnh chết. Thầy Đức Phật làm được, thầy làm được là hai người giống nhau, mà các tổ không làm được mà viết ra kinh sách thì nó không giống Phật, thì do đó đâu phải giống Phật được. Còn thầy làm được mà Phật làm được, hai người giống nhau, cho nên lời nói phải giống nhau. Mà lỡ mà thầy đi rồi thì thầy thấy là một thiệt thòi cho mấy con, biết mấy ngàn năm sau không có một người may mắn một chút chút. Thầy tu tập gian khổ, mấy con biết gian khổ, bởi vì đâu có biết được, đâu có biết được. Từ mà học giáo lý thông suốt những giáo lý kinh sách của Đại Thừa, cho đến khi mà được tu tập theo thiền tông, theo Hòa Thượng Thanh Từ tu tập, rồi tu tập cuối cùng thì thấy nó không được, phải bỏ, rồi nghiên cứu lại kinh sách Nguyên Thủy, rồi thấy pháp như lý tác ý, rồi nhờ ôn pháp như lý tác ý mà tác ý để cho tâm mình đi đến chỗ bất động. Thật sự ra mằn mò cũng như một người đi mò kim đáy biển, mà mai mà gặp được cái kim chứ còn cỡ gặp được thì cái đời này cũng tiêu luôn, có phải không? Cũng như là các tổ vậy thôi, đâu có làm sao làm chủ được sự sống chết. Mà bây giờ thầy làm chủ được sự sống chết là có kinh nghiệm rồi, mà thầy dạy thì mới không đáng tu, đáng tu để mà thầy hướng dẫn cho mới không tới nơi chứ. Còn mấy cô, mấy con tu mà vừa chơi rồi không hết. Thầy mà mất rồi thì cái chơi của mấy con là quá uổng phí cái thời gian. Cho nên bỏ hết thì mấy con đời có gì chết không mang theo một cái gì. Con là khổ, con là nhân quả trong cuộc đời. Cho nên nghe lời thầy thì mấy con thấy sẽ thấy được an ổn để cứu mình. Thôi đến đây thầy chấm dứt để mấy con chuẩn bị ăn cơm. À, mấy con sẽ tới giờ ăn cơm rồi chứ đâu có tới giờ ăn cơm. Bây giờ ít ra cũng 10 giờ rồi, 11 giờ là chuẩn bị ăn cơm phải không? À, mấy con có chuẩn bị cơm nước cho mấy cô này không không? Đó đủ rồi, vậy đâu rồi. Thôi bây giờ mấy con có hỏi gì không? Không thì thầy sẽ nghỉ không? Thấy không? Nghỉ thì về. Để rồi mấy con còn nghỉ chút nữa. À, con ráng tu với đi tới đi luôn nghe thầy mà không có đủ rồi con. Rồi, bắt đầu bây giờ thì nghỉ mấy con. Thôi, thì chào mấy con nhớ ráng tu với con. Có gì thì mấy con kêu hỏi cho con.